quý vị vừa đọc xong cái bài Thỉnh Pháp Sư. Cái bài Thỉnh Pháp Sư này lấy một cái sự tích ở trong Phật Pháp, nói rằng lúc mà Đức Phật sau khi mà Ngài thành đạo xong rồi đó, sau khi mà Đức Phật Ngài đã thành Phật đó, Bồ Tát đã thành Phật đó, Ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề, Ngài mới quán coi thử là chúng sanh nhân duyên như thế nào. Thì Ngài thấy chúng sanh tội lỗi mê mờ quá, mình nói một cái chữ thông thường là ngu quá, không biết làm sao, chắc có lại hiểu nổi đâu. Khi mà Ngài quán, Ngài thấy như vậy đó, thì Ngài nói đạo của ta tìm nó có quá là sâu xa đi, mà chúng sanh thì là mê mờ, rồi bây giờ không biết có nên dạy đạo cho chúng sanh không, bởi vì có ai hiểu đồng nói. Vì vậy mà có một cái vị phàm thiên đọc được cái ý của Đức Phật, mới xuống thỉnh với Đức Phật là xin Ngài vì cái lòng mà bi mật compassion đối với tất cả chúng sanh, xin Ngài hãy bắt đầu dạy. Rồi vị phàm thiên để mà thuyết phục Đức Phật mới nói như thế này là: Ngài có thấy hoa sen không? Mà Đức Thế Tôn, hoa sen nó có nhiều loài, có thứ thì là nó còn nằm ở dưới nước, nó mới mọc con chút ở dưới nước, rồi có thứ lên lừng chừng nước, rồi có thứ chỉ nằm trên ngay mặt nước chờ đợi ánh sáng mặt trời là tự nhiên nở. Thì chúng sanh của chúng tôi cũng vậy, có thể có nhiều người không hiểu đạo của Ngài, nhưng mà có nhiều người vì phước duyên từ lâu lắm rồi, nếu chỉ cần Ngài nói một câu thì các dễ hiểu. Thì trong lịch sử người ta bàn cãi rất nhiều ở cái điểm này, tại sao một vị như Đức Phật mà lại phải chờ một người phải request, phải invite, tức là phải kêu gọi, phải yêu cầu dạy đạo cho chúng sanh. Vì cái điểm này nó rất là dài và có lẽ là không ở trong cái nội dung của bài pháp hôm nay, sư chỉ nói vì theo cái truyền thống đó mà trước khi mà một vị sư thuyết pháp người ta đặt cái bài này ra, cũng giống như ngày xưa vị Phạm Thiên đó thỉnh Đức Phật, yêu cầu Đức Phật, khẩn khoản mời Đức Phật thuyết pháp để giải đạt cho chúng sanh, thì ngày hôm nay chúng tôi cũng phải xin yêu cầu sư mở cái lòng khoan hỷ giải đạt cho chúng tôi để chúng tôi thực hành theo. Đó là cái ý nghĩa của bài Thỉnh Pháp Sư là như vậy thôi, không có gì cả. Bây giờ sư xin bắt đầu cái bài giảng liên quan tới cái vấn đề thiền tập của chúng ta trong cái khóa thiền 10 ngày từ ngày 21 cho tới ngày 31 tháng 12. Thì trước khi sư bắt đầu cái bài giảng ngày hôm nay, sư có một vài lời muốn thưa với quý vị. Không những quý vị có mặt ngày hôm nay, mà còn luôn hết cả quý vị sẽ nghe những cuộn băng của sư. Là cái khóa thiền ngày hôm nay thật ra sư cũng không có dự định tới nữa. Nhưng mà năm ngoái cái nhân duyên đưa đẩy là lúc đó sư thật tình là đi lang thang, cái một homeless. Thì sư thấy dù cái duyên năm ngoái Ngài Thiền Sư Kim Kiều phải đi Ấn Độ, phải đi Miến Điện, phải đi Ấn Độ, đi Việt Nam, đi rất là nhiều thứ. Và trong suốt cái thời gian mùa đông ở đây không có vị nào hướng dẫn giúp đỡ bà con, thì sư tình nguyện xuống. Và sư trong cái tình huynh đệ anh em nhiều hơn là thầy trò, vì đối với sư chủ kỳ viên cũng giống như là tổ đình của sư. Năm 1986 sư được Ngài Kim Kiều cho sư xuất gia Sa Di, tháng 5 86, tháng 2 86 thì đến tháng 5 86 xuất gia Kỳ Khu ngay tại chủ kỳ viên này. Thành ra lâu lâu sư về sư thăm bà con, quý vị thiền sinh cụ rất là nhiều vị biết sư, quý vị mới tới chắc có lẽ là chưa gặp, là bởi vì sau khi mà sư xuất gia xong rồi sư ở tại chủ kỳ viên này được như vậy là cả thầy khoảng chừng 1.5 năm, từ tháng 1 86 mà cho tới tháng 7 87 thì Ngài Hòa Thượng Kim Siêu cho phép sư đi qua Miến Điện để hành thiền. Đúng ra theo luật của chư tăng đó, thì một vị tỳ khưu mà sau khi xuất gia với một vị thầy rồi đó phải ở với vị thầy đó 5 năm, phải được cái sự cho phép chính thức mới được đi. Trên nguyên tắc ít vị nào cho mình đi lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị mà tỳ khưu mà mới xuất gia đó, nó cần được gần gũi thầy để mà được một cái sự huấn luyện. Mình nói tương tự giống đứa nhỏ vậy đó, trước khi mà nó vững vàng nó sống một mình, nó phải nhờ tới cha mẹ. Thì trong cái luật có đặt là vị tỳ khưu sau khi mà xuất gia với vị thầy phải ở với vị thầy được 5 năm để học kinh, học giới luật, học cách thức thực tập làm thế nào để có thể mình tự túc mình sống một mình được mà không có phạm giới. Do đó mà khi mà sư xin phép Ngài Hòa Thượng Kim Thiệu để đi những điểm tu niệm đó, chuyện này, nói với sư một câu như thế này là bởi vì tôi kính trọng cái vị thiền sư mà sư tới, sư sắp sửa đi tu niệm. Bởi vì ngài thiền sư đó cũng có qua chu kỳ thiền, cũng có mở khóa thiền ở tại đây, ngài Kim Thiều cũng biết ngài rất là lâu rồi. Do đó ngài nói là dặn với sư là khi mà sư qua bên đó, sư phải đến đảnh lễ ngài và nói với ngài là cái câu tiếng Pali là xin ngài làm thầy tế độ của con. Nghĩa là trong khi thầy của tôi không có mặt đây, xin ngài trở thành là cái gì, thầy tế độ. Có cái chi mà con làm mà không phải, xin ngài dạy giống như học trò của ngài vậy. Cha Yome Pande Hohi, xin ngài là thầy tế độ của con. Đó. Bởi vì thường thường đó, nếu mình không phải học trò của các vị đó, các ngài không có dạy dỗ mình cẩn thận. Đôi khi các ngài ngại, đôi khi mình làm cái gì trật mà các ngài không có chịu. Vì vậy chỉ có thầy hòa thượng của mình á, các ngài không ngại. Vì cái trong luật nói là cái vị sư mới xuất gia đối với vị hòa thượng của mình giống như cha đối cha mẹ vậy đó. Rồi thầy hòa thượng đối với học trò giống như con, lo lắng đủ thứ mọi mặt. Vì vậy mà cái vị hòa thượng trên nguyên tắc không có e ngại chi hết mà hướng dẫn cho mình, chỉ điểm những cái chỉ xấu của vị thi sư mới xuất gia. Còn các vị khác người ta không làm như vậy. Người ta sợ mình gây tạo ra oan trái. Cái vị thi sư mới chưa chắc đã nghe mình, chưa chắc đã nệ mình, nói về oan trái. Vậy là đa số những cái vị nào mà thật sự họ có được một cái pháp học và pháp hành vững chãi đó, họ rất là ít nói, theo ý của sư như vậy. Sư đi rất nhiều tu viện, gặp rất nhiều vị sư thấy đấy. Khi nào mình yêu cầu thật sự, mình muốn học khỏi, các ngài mới chỉ. Còn bình thường nếu mình không nói, các ngài cũng không bao giờ chỉ. Những cái năm đầu tiên mà khi mà sư mới tu niệm, bởi vì sư đi xa thầy quá sớm. Sớm ở tại kỳ viên có một năm rưỡi là sư phải đi Miến Điện. Do đó có những cái vấn đề giới luật sư đâu có biết. Và khi mà mình đi vào trong một cái cộng đồng chư tăng như ở Miến Điện đó, họ theo một cái truyền thống rất là lâu rồi. Vì vậy có những cái mình sẽ rất là bận, sư biết. Lấy một ví dụ chẳng hạn như trong luật không cho phép các sư cắn đồ ăn. Lấy ví dụ mình lấy miếng bánh mì, một mẫu bánh mì chẳng hạn, bỏ miệng cắn. Đây là cái luật thôi. Mình để quan đến vấn đề tốt xấu hay là nên hay không nên thôi. Còn năm thứ mà mình không được cắn. Nhất là cơm. Thứ hai là bánh mì. Nghĩa là tất cả những thực phẩm nào làm bằng bột mì. Các loại bánh làm từ bột và từ bột gạo. Rồi thịt và cá. Các vị ở trong truyền thống Phật giáo Nam Tông người ta không ăn chay. Thành ra thịt cá. Ví dụ chẳng hạn như, lấy ví dụ quý vị thấy mình cầm cái hamburger đó. Khi mình ăn cái hamburger, mình cắn cái hamburger như vậy. Thì các sư được làm như vậy. Sư không biết. Sư không biết, thành ra sư cứ vô bàn là sư bóc sư cắn thôi. À, các vị nhìn sư giống như quái vật vậy, mình đâu có biết. Rồi vị hòa thượng phải kêu lên rằng ở trong bàn ăn không bao giờ được cầm bánh mà cắn như vậy. Các vị rất là chi li tỉ mỉ. Rồi y phục mình mặc được vậy, có sự chú miệng đàng hoàng tử tế. Rồi bao nhiêu y mình được mặc, bao nhiêu bát mình được giữ, rồi bao nhiêu cái thứ vật. Ví dụ chẳng hạn một sư không có quyền giữ được hai cái bát. Đôi khi mình đi có nhiều viện ngoại quốc, họ tới Miến Điện, họ có phương tiện tài chánh, họ mua hai ba bát. Bát này để làm chừng này, bát này làm chừng này, bát làm chừng này. Hay là đôi khi cái bát này có rồi, thấy cái bát khác mới stainless steel đẹp quá, tốt quá, mua thêm cái nữa. Trên nguyên tắc mình không được làm cái đó. Thì có nhiều cái mà mình khi mà đi vô trong cộng đồng của chư tăng mình phải hiểu giới luật. Vì vậy vì tỷ sư mới ở với thầy lâu là vậy đó, để cho các ngài dạy cho mình hiểu những cái luật nhỏ nhỏ. Mà ngay cả như thế rồi mà quý vị biết đôi khi cũng gặp khó khăn nữa, chứ không phải. Vì vậy sau khi mà sư xuất gia ở chùa Kỳ Viên rồi, sư đi qua Miến Điện, sư tu niệm, thì sư đi theo các vị, sư học hỏi rất là nhiều vị sẵn sàng chỉ cho mình cách thức làm thế nào sám hối. Nếu mà mình có các vị thì mình sám hối như thế nào, nếu hai vị sám hối như thế nào, ba vị sám hối chỉ mình hết. Thành ra đối với sư, những cái năm mà tu niệm bên Ấn Độ, bên Miến Điện là những năm mà sư thật sự lớn và quá. Còn riêng ở tại chùa Kỳ Viên thì ngài hòa thượng Kim Thiều ngài cũng khá bận rộn với vấn đề Phật sự, rồi sư ở một mình cũng thiếu cơ hội học hỏi, mình không được biết nhiều. Vì vậy mà khi mà sư trở về lại bên Mỹ, sau khi mà sư ở bên Miến Điện khoảng chừng 18 tháng, ở trong trường thiền 18 tháng, sư về trở lại Mỹ, thì ngài yêu cầu sư đi về với California, chùa Thích Ca Thiền Viện ở dưới đó. Vì vậy bận đi một thời gian, sư không bao giờ trở lại chùa Kỳ Viên. Ít lắm cũng cần cả năm, từ năm sư xuất gia 80, sư vô đây 86, sư đi Miến Điện 87, 89 sư trở lại, rồi từ 89 mãi cho tới gần những năm sau này gần 99, không cả 10 năm, 11 năm sư mới trở lại chùa Kỳ Viên. Thành ra quý Phật tử mà mới tới sau này chắc không biết sư, thành ra sư xin giới thiệu sơ sơ về tiểu sự và lai lịch của vị để quý vị biết. Thật tình những cái gì mà sư trình bày với quý vị ngày hôm nay đó, chắc có lẽ nếu một số quý vị đã thực tập lâu rồi quý vị biết, quý vị đối với quý vị không có xa lạ đâu. Nhưng mà sư có được một cái hay là sư biết sắp xếp làm thế nào để trình bày một cái điểm nào đó mà nó có thứ tự. Thành ra quý vị nghe băng của sư, quý vị thích ở cái điểm đó đó. Hiện là sao sư cũng đi lườm, đi góp chỗ này chỗ kia thôi. Nhưng mà tại vì sư làm, sư lườm, sư góp của sư sắp lại đàng hoàng thực tế, tại vì quý vị thấy đẹp, quý vị thích, quý vị dễ hiểu. Và thật tình nếu mà quý vị nghe cho kỹ những cái cuồng băng mà sư nói đó, thường thường là cái sự góp nhặt những cái lời dạy của rất nhiều vị. Và sư nghĩ rằng một số quý vị cũng đã nghe và đã biết trước rồi. Năm nay đáng lẽ là cái khóa thiền này tổ chức hơi trễ hơn chút, bởi vì có một số bác, có một số bà con vì vấn đề, vì gia đình mà không có thể tới bắt đầu từ ngày 22, 23 được, sau Noel, sau Christmas mới tới. Thành ra sư rất tiếc là cái điều đó, là sư không có bắt đầu khóa thiền hơi trễ hơn chút. Nếu mà khóa thiền hơi trễ hơn khoảng chừng 6-7 thì sẽ có nhiều vị tới dự hơn. Nhưng mà câu chuyện của sư ở dưới Florida nó cũng khó khăn quá, thành ra sư không có thu xếp được. Những cái bài giảng mà sư nói trong suốt cái khóa thiền tập trong này đó, là sư góp nhặt những cái lời dạy mà sư thu được, học được và ghi được trong suốt cái thời gian mà sư ở Miến Điện vừa rồi. Năm vừa rồi đó, sư được một vị thí chủ dân cúng một cái miếng đất ở dưới Florida, trong cái vùng Tampa. Đây là một cái vùng rất là nhà quê, có một số bà con có tới thăm sư biết. Đường xa ổ gà giống không thôi như Việt Nam nữa, quý vị đi quý vị giống đi roller coaster vậy đó. Rồi cái chỗ sư ở đất rất là lớn và nhà thì cũng có bao nhiêu. Mấy người mới nghe được đâu cái chùa lớn lắm, mà thật tình lớn chỉ là cái mobile home bề ngang 15 feet, mà dài 75 feet. Lúc đầu sư ở đó thì có một vị thị giả giúp sư, mà bây giờ cái vị thị giả đó phải câu chuyện với đi về Cali cho đó mà sư ở mình. Xung quanh đó cây cối rất là nhiều. Thì sau khi sư đi nhận được cái đám đất đó, cái chỗ đất đó trong tháng 3, thì sư có mời ngài Hòa Thượng Kim Kiều về làm lễ khánh thành tháng 4. Rồi tháng 5 sư trở về lại đây, và sư quyết định phải đi Miến Điện trước khi mà bắt đầu vô cái mùa an cư nhập hạ của Chư Tăng. Nghĩa là từ khoảng 20 tây tháng 5 mà cho tới cuối tháng 7 sư muốn có mặt ở Miến Điện. Bởi vì thông thường trước đó mỗi năm sư đều qua Miến Điện vào những lúc mà Chư Tăng nhập hạ, nghĩa là vào khoảng tháng July, August, September, mấy tháng đó sư ở Miến Điện. Thì những cái năm vừa rồi, năm này sư kẹt là tại vì sư mới nhận được cái đất ở bên Florida. Nhưng mà sư không thể chờ đợi được nữa rồi, là bởi vì sư ở bên Mỹ cũng gần cả năm mấy. Sư về trở lại Mỹ vào tháng 2 năm 2000, mà cho tới tháng 5 năm 2001 là quý vị thấy đã hơn một năm mấy rồi. Sư rất cần gặp thầy của sư để sư trình bày những cái điểm mà liên quan tới vấn đề thực tập. Mình cần cái sự giúp đỡ, bởi vì lạ lắm là, ở đây sư xin mở ngoặc chút xíu để sư nói về cái sự thực tập của sư. Là quý vị biết sao, cái khi mình thực tập đó, có những cái lúc, có những cái giai đoạn mà nó có những cái mà nó phân khởi mà mình không biết làm sao mà mình giải quyết được. Điều sư muốn nói là sư tập lâu ở bên Miến Điện, như đó cái vị thầy mà tập của sư đó, ông hiểu tâm sư, ông hiểu cái pháp hành của sư, ông hiểu cái trình độ của sư. Do đó mà khi mà thời gian mà sư kẹt bên Mỹ này đó, sư đi gặp các vị khác, các vị đó không hiểu sư mình nói cái gì. Sư lên ở một cái trung tâm thiền của một vị thiền sư người Mỹ ở tại vùng Virginia đó. Sư ở đó một thời gian khá lâu, nhưng mà những lời giải đáp của các vị đó không có giải quyết được cái vấn đề của sư. Mình không dám nói các vị đó không có giỏi, sư không hiểu cái trình độ của các ngài như thế nào. Nhưng mà các vị nói rất là nhiều, giải thích rất là nhiều, mà cái vấn đề của sư nó vẫn còn. Do đó mà sư mong làm sao mà trong nội trong năm, ít ra trong tháng 1 tháng 2 tháng sư được gặp cái vị thầy của sư. Thì sư nhớ là sư ở trên đó cả gần từ tháng 12 mà tới tháng 3, gần 3 tháng. Cái vấn đề khó khăn của sư nó vẫn cứ còn, mà mãi cho tới khi mà sư qua Miến Điện, sư gặp ông thầy của sư chỉ nói chừng 5 phút là nó xong. Là lúc đó sư quét đi để đi về lại được rồi đó. Và ông chỉ nói chút xíu thôi, tự nhiên là xong. Như vậy quý vị biết rằng trong cái sự thực tập của mình á, mình kiếm một cái vị thầy mà họ hiểu mình, một cái vị thầy mà họ hiểu cái trình độ của mình, một cái vị thầy mà họ hiểu được cái tánh tình của mình, một vị thầy mà họ có thể giúp mình để giải quyết một cái vấn đề. Quý vị thấy là đó là một cái, đối với cá nhân sư, ông thầy đó là một bậc đại nhân đó. Khó, rất là khó. Bởi vì cái người mà dạy mình, họ phải hiểu tâm của mình rất là kỹ. họ mới trị cho mình được. Ông thầy đó, ông hiểu tâm của sư rất là nóng này. Ông nói sư thí dụ rất là nóng. Ông lột chọc cho nó, ông không hiểu cái gì hết. Ông hiểu mình nóng như vậy. Cho đó khi mà quý vị biết mình nhào tới mà mình hỏi ông á, là ông làm thinh. Là sao? Là ông chưa thấy mình còn nóng quá, ông có lạnh hồi được. Đó, phải để cho ông cam đau cái đã, ngồi yên xuống, đi ra uống nước đi, hay là đi kinh hành chút xíu đi, hay là khi làm chuyện này chuyện kia, xong rồi mới làm được. Thành ra họ hiểu được cái tâm mình trong cái giai đoạn nó như thế nào, họ không bao giờ cho mình một cái advice tức thì được. Sư phải ngồi yên cái đã, tâm sư phải lắng đọng trở lại, phải yên cái đã, sư mới lãnh hội được những lời tôi nói. Và trong cái diện tình mà thực tập, sư thấy cái chuyện đó nó rất là đúng, càng ngày nó càng đúng. Cái tâm nó gần như là một cái điều kiện tối yếu mà mình phải sửa soạn trước khi mình thu nhận một cái gì. Trước khi mình học một cái gì, mình phải chuẩn bị cái tâm mình trước. Ví dụ như khi quý vị trồng một cái cây chẳng hạn, quý vị không thể đem cái hộp giống một cái gì rải bất cứ ở chỗ nào. Cái sự phải sửa soạn cái đất đai, cái gì phải cào đất, quý vị phải xới đất, quý vị phải lấy đá, lấy gạch kia, rồi quý vị phải cày cái đàng hoàng từ đấy trước khi quý vị gieo cái hạt cái gì xuống, mới chắc rằng là cái hạt nó sẽ có đủ điều kiện để nó nảy mầm. Sự thực tập cũng vậy như vậy. Nếu quý vị, bất cứ quý vị thực tập phương pháp nào không cần biết, mà cái tâm của quý vị nó không sẵn sàng, quý vị rất là khó lãnh hội. Sự mở ngọt khá dài quá, bây giờ sư trở lại. Nên những cái điều mà sư sắp sửa nói và trình bày cho quý vị trong số quan thiện này là những cái thời gian mà sư học bên đó. Sư qua bên đó từ ngày sư tới Miến Điện ngày 23 tháng 5, và vé của máy bay của sư là ngày 30 tháng 7 sư trở về Mỹ. Là bởi vì sư không thể ở lâu được, là bởi vì sư mới nhận, như sư lại sư trình bày, sư mới nhận được một cái chùa mới ở bên Florida. Nhưng mà khi mà sư tới nơi rồi đó, thì vị thiền sư đã nói với sư một câu như thế này. Sư biết là sư qua đây là mục đích của sư là sư muốn để hết thì giờ sư tu nguyện. Bởi vì nếu mà sư muốn giúp là sư đã giúp bên Mỹ rồi, cho sư không qua đây để làm gì hết. Nhưng mà hiện tại bây giờ đã có thể là 14 người từ Việt Nam mới qua. Đa số là tăng vật ni, cả thầy là trong đó có 6 vị sư, 9 cô tu nữ, 1 cô hành giả, kêu bằng là không có phải là tu nữ, và 1 cô bikuni. Thì sư chỉ giúp có 14 người mà thôi. 6 vị sư, 8 cô tu nữ. Thì ông nói như thế này, ông nói tôi hiểu lòng sư tới đây để sư thực tập, do đó mà sư không muốn bị người này người kia lại làm phiền sư. Quý vị biết, khi mà quý vị giúp á, là người ta tự lại ta kiếm mình. Cũng giống như Hội Thần Kim Triều, người nói lúc mà mới sư mới tập sư hỏi ngài và bạch ngài, ngài có thể nào vừa tập vừa giúp người khác không? Ngài nói chắc có lẽ tới một bước nào đó đó sư giỏi lắm rồi sư mới làm được vậy. Bằng không nữa đó, tôi có thể ví dụ cái sư giống như sư đi ngủ vậy đó. Bây giờ sư mệt quá, sư làm câu chuyện gì mà mệt quá, sư cần nghỉ á, sư phải đi kiếm cái chỗ nào yên sư ngủ chứ. Chứ sư không thể vừa ngủ mà vừa canh gác cho người khác được. Do đó mà bây giờ mà nếu mà mình muốn thực tập á, thật tình mà muốn để hết thì giờ thực tập á, mình phải gần như là quên hết người khác. Mà mình không thể nào vừa tập mà vừa giúp người khác được. Đó là cái idea mà sư có khi mà sư tập với ngài Kim Thiện. Thật ra khi mà sư qua sư gặp cái vị thầy, ông nói bây giờ 14 người này đó, họ cần sự giúp đỡ của sư. Nếu như mà sư đi về đó, thì là 14 người này cũng phải đi về theo thôi, bởi vì tôi nghĩ rằng những người khác cũng giúp được. Cái sự mà giúp đỡ của sư á, vô trong vấn đề thông dịch đó, thật tình là cũng không có cái chi mà gọi là giỏi. Sư dòm cho kỹ sư thấy vậy. Bởi vì nếu mà nói tiếng Anh á, thì rất nhiều người biết giỏi tiếng Anh. Phật Pháp người ta cũng giỏi nữa. Nhưng mà trong cái vấn đề mà thông dịch để giúp người khác hành thiền á, nó là nhiều khê lắm. Điều thứ nhất, muốn mà dịch cho người ta hiểu á, muốn mà nói mà cho ta hiểu, trước hết mình phải hiểu ông thầy muốn nói cái gì. Mà muốn mà quý vị muốn hiểu ông thầy muốn nói cái gì là quý vị phải thực tập, quý vị mới biết ông thầy muốn nói cái gì. Nếu mà quý vị không có thực tập thì quý vị không biết ông muốn nói cái gì hết. Lấy ví dụ, có một người tới nói với sư là thưa sư, nhờ sư hỏi thầy sao mà tôi thông tâm quá mà tôi ngồi tôi niệm hoài hết. Ông nói khi mà cô niệm hoài không hết, tâm cô khó chịu không? Tâm cô lúc bây giờ như thế nào? Khó chịu phải không? Phải. Niệm khó chịu. Coi cái tâm khó chịu. Coi cái tâm khó chịu. Tâm ở đâu mà coi? Tâm ở đâu mà coi? Coi cái tâm khó chịu. Ông nói vậy thì sư hiểu liền, nhưng cái cô hành giả đó cô không hiểu. Thì ông nói sao? Trong khi mà cô nói là cô phóng tâm, bởi vì trước đây 15-20 phút có nhiều người lại thăm viếng cô, nói chuyện với cô, làm cho tâm cô khó chịu, phóng tâm. Hoặc giả người ta nói những cái chuyện cô phiền não, bây giờ cô phóng tâm. Giờ cô ngồi cô phóng tâm, cô niệm nó, cô niệm không hết, vậy thì cô khó chịu không? Trả lời khó chịu. Ông nói coi tâm khó chịu. Thì quý vị thấy cái này là cả một cái câu trả lời mà nó đòi hỏi cái sự thực tập, chứ không phải là tự nhiên mình tới mình hiểu liền. Bây giờ tâm ở đâu mà coi? Tâm ở đâu? Tâm ở trong bụng đâu? Tâm ở đầu đâu? Bây giờ tâm ở đâu mà coi? Đó, thì nếu có dịp sư sẽ giải thích cái điện này, nhưng sư nói là nói sơ sơ quý vị thấy như vậy. Nghĩa là mình phải thực tập lâu rồi để mình hiểu thầy muốn nói cái gì. Thì quý vị thấy khi đó rồi mình phải mời cô ra riêng nói, à cái này ông thầy muốn nói như vậy. Như vậy thì quý vị thấy rất kia bằng giúp ông rất là nhiều. Đầm rất là nhiều là bởi vì sao? Ông khỏi phải giải thích dài dòng nữa, đã có mình rồi. Và mình dùng cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Việt Nam, mình giải thích cho một người Việt Nam thì nó rất là dễ cảm thông. Do đó mà khi sư qua đó thì ông thầy ông muốn nhờ sư giúp các gì mà từ bên Việt Nam qua. Thành ra sư ở trong một cái thế là không nhận thì không được, gọi là bỏ thì thương mà vương thì vấn là cái gì đó sao quý vị. Ta nói bỏ mình bỏ ra đi thì mình thương, mà mình vương tới là mình khổ mình tội thôi, không biết làm sao. Để ở trong một trường hợp như vậy, bây giờ sư suy nghĩ như thế này là nhiều năm rồi mình cũng đi thực tập, không giải thích cho sư gì. Nhiều năm sư đi thực tập rồi thì là cái nguyên tắc của cái sự thực tập là sư phải để hết thì giờ thực tập, chứ sư không thể nào vừa thực tập và giúp người khác. Nhưng mà sư sử dụng phải nhớ như thế này này, là trong cái diện tình tu niệm của mình á, có những lúc mình phải thực tập chính mình và có những lúc mình phải giúp người khác để mình hiểu. Bởi vì ông nói về sau này dù có sư muốn không muốn nữa, họ cũng đẩy sư ở cái vị trí phải giúp người khác. Thì tại sao sư không lấy cái cơ hội, nắm cái cơ hội này để sư thấy rằng khi sư thực tập và khi sư giúp người khác, hai cái chuyện đó là hoàn toàn là khác nhau. Và nó đòi hỏi rất nhiều cái khả năng gọi là teaching experience, là kinh nghiệm dạy dỗ. Mình có kinh nghiệm bản thân của mình rồi, nhưng mà trong khi mình chỉ cho người khác, mình phải biết làm như thế nào. Lấy ví dụ chẳng hạn như hồi nãy sư nói. Bây giờ cái người đó nói, coi cái tâm đi. Họ không biết coi tâm ở đâu. Bây giờ nếu mà mình biết rồi, mình sẽ chỉ cho người ta. Bây giờ muốn coi cái tâm, bây giờ mình phải coi cái này trước này. Sau khi mà cô coi được cái này rồi, cô dòm được cái này này, rồi cái này rồi, tự nhiên cô hiểu cái tâm của cô. Tức là mình phải chỉ cho họ đi từng giai đoạn vậy. Bởi vì mình tập lâu rồi thì nói coi tâm thì mình hiểu liền. Nhưng một người mới tới, nó coi tâm mà biết tâm đâu coi. Thành ra sư ở trong cái thế không nhận không được. Và cái ông thầy của sư là một cái người mà rất là có một cái tính là ông ưa ép lắm. Rồi ép để ông coi phản ứng của mình như thế nào. Bởi vì ông biết rằng sư là cái tính là hệ mà khi nào mà có chuyện gì mà sư cảm thấy sư không thích là sư bỏ sư đi. Ông thử coi thử mình phải handle, mình phải lo, mình phải làm, mình xử trí như thế nào trong cái vụ này. Bởi vì nếu mà sư trả lời là sư không giúp thì cũng thoải mái thôi, ông cũng để mình tu. Nhưng mà lúc ông sẽ nhìn mình với cái cách khác rồi đấy. Ông nói khi mà sư tập một mình á, tâm sư rất là yên, sư kinh nghiệm cách khác. Còn khi mà sư giúp người khác có rất là nhiều phản ứng, interaction. Mình giúp người ta, người ta giúp nói qua nói lại. Đó là một cái cơ hội rất tốt nếu mà sư biết để sư coi tâm của sư. Thì đó là một cách thức để sư tập nữa. Mình ở tập trong thế đồng, trong thế tịnh và đồng thời ở trong thế đồng. Bởi vì dần dà sư sẽ nói trong cái nội dung cái bài pháp đồng tâm này, quý vị sẽ thấy cái sự thực tập của mình nó không có chỉ giới hạn ở trong thiền viện. Cái sự thực tập mình nó sẽ không giới hạn ở trong chùa. Cái sự thực tập của mình nó không giới hạn trong từng khóa thiền. Nếu quý vị nói rằng một năm tôi để ra một thời gian bao nhiêu để đi thực tập, để tư hành thiền này. Nếu mà quý vị nói chỉ thực tập và chỉ hành thiền trong cái khóa đó là quý vị chưa biết thực tập. Bởi vì cái sự hành thiền nó cũng tương tự như cái sự ăn và thở của mình. Nếu ngày nào mình không tập, mình không chánh niệm thì tự nhiên phiền não nó tới. Phiền não tới, đau khổ tới. Đau khổ tới là tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời của mình nó bế tắc. Do đó, cái sự thực tập của mình nó phải luôn luôn. Nó phải được duy trì hoài. Bởi vì quý vị thử hỏi coi thử là ngay cả các vị bây giờ nó hồi hưu mà không có công ăn việc làm gì là không làm cái gì nữa đó. Quý vị thấy một năm quý vị đi chùa được bao nhiêu? Trong một năm chương trình thiền tập ở tại chùa này được bao nhiêu khóa và quý vị đi được bao nhiêu khóa. Đôi khi mình công này chuyện đâu có biết. Đó là nói những cái người mà không đi làm. các vị mà hưu trí rồi hay là bây giờ lớn tuổi rồi ở nhà này, huống hồ những người mà đi làm nữa. Thành ra cái giá trị của sự thực tập theo như lời dạy của cái vị thầy của sư ở bên nước Việt, làm thế nào mà quý vị đem cái sự thực tập của quý vị về nhà, trong cái sự sinh hoạt hàng ngày, trong cái sự tiếp xúc của quý vị với gia đình, với vợ, với con, với chồng, với anh, với em, làm thế nào mà quý vị giữ được cái sự tu niệm? Cái đó mới là đáng quý, cái đó mới làm cho sự thực tập của quý vị nó có ý nghĩa. Còn nếu mà quý vị chỉ thực tập trong chùa thôi đó, quý vị chỉ thực tập ở trong thiền viện không thôi đó, cái kinh nghiệm của quý vị nó không có sắc bén được đâu. Mà mình nói như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là đừng có tới chùa, đừng có tới giữa các khóa thiền à? Có chứ, cũng phải có chứ. Nó là một cái thế hộ tương giống như một người lính vậy. Một người lính mà trước khi mà ta nghĩ ta cho người đó ra trận, người ta phải tập, phải đưa vào trong những cái trại huấn luyện, phải tập, tập cách đi, cách bắn, cách ngồi, cách bò, cách nằm, làm thế nào đó, tạo những cái điều kiện cho người ấy hiểu rằng khi mà ra chiến trận nó như vậy. Nhưng mà cái điều kiện ở trong quân trường và cái điều kiện ngoài chiến trường, quý vị hiểu hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Người ta chỉ có thể lập những chiến công ở ngoài chiến trường, không thể ở trong quân trường được. Quân trường chỉ dạy cho mình cái cách thức, và mình phải biết đem cái cách thức ra áp dụng ở trong đời sống hàng ngày. Và cái điều này không phải là một mình sư nói đâu, mà chính ngài Hòa Thượng Kim Triều nói với sư. Ngài nói lần đầu tiên mà khi mà ngài gặp Hòa Thượng Siêu Minh đó, tức là cái vị mà thiền sư trưởng ở trung tâm Siêu Minh đó, hỏi ngài Hòa Thượng Siêu Minh hỏi ngài Kim Triều vì cái sư dạy thiền cho thiền sinh ở đâu. Nói giờ con dạy ở trong thiền viện. Rồi dạy có dạy cho thiền sinh ở ngoài không? Nói dạy ít lắm. Thì ngài nói như vậy là đã mất của người ta hết một nửa đời rồi đấy. Mình phải chỉ cho thiền sinh cách thế nào để mà tập trong thiền viện và đồng thời đem cái pháp hành ra ngoài. Do đó mà khi mà ông thầy của sư, ông quay trở lại ông hỏi sư đó, sư Trí Dục, sư có bằng lòng để giúp những cái người này thực tập không? Thì sư phải trả lời là phải, có. Vâng, tôi sẵn sàng để giúp. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói mình tập này, bây giờ trong khi mình giúp người ta này, mình giữ được cái tâm mà bình thản không trong khi mình giúp? Bởi vì quý vị biết, khi mà quý vị giúp người khác, nó có một cái điều rất là kỳ lạ, gần như là một cái sự tự động ở trong tâm của quý vị. Ông thầy ông nói một điều, khi mà quý vị dịch cho người khác, quý vị dịch theo ý của quý vị không? Hoặc cái này sẽ khám phá ra trong khi mà sẽ giúp người khác, hoặc là trong khi mà quý vị dịch á, cái cô đó cô nói như vậy, hay là cái vị sư đó nói như vậy, cô tu được nói như vậy, vị sư nói như vậy, khi mà cô sư mình dịch trở lại đó, nó tùy thuộc vào cái tâm của mình lúc đó. Nếu mà mình thích cái người đó, mình sẽ nói về ông thầy những cái lời rất là nhẹ nhàng, làm ông thầy hiểu rằng cái người này có tiến bộ đấy. Còn không á, người đó nói sao mình nói lại, và nói về một cái dòng điều như thế nào làm cho ông thầy cũng có cảm tưởng là cái người này không có hiểu pháp hành. Và những cái điều này nó rất là vi tế. Và quý vị thấy, trong khi mà mình làm như vậy, mình phải biết giữ tâm của mình ở cái trạng thái tâm sáng. Nghĩa là người đó nói như thế nào, mình phải giữ một cái tâm rất là cân bằng để mình nói trở lại trong thầy nghe, đừng có thêm cái phần của mình vào đó. Còn nếu mình thêm cái phần của mình vào đó, như vậy tức là mình không có công bằng với người này, mình không có fair với người ta đó. Tại đó là cả một cái sự kiểm soát tâm rất là thường trực trong khi mà quý vị giúp đỡ người khác. Ý sư muốn nói là trong khi sư làm cái công việc của sư đó. Vì vậy mà ngay trong khi mà đang dịch, thông dịch hay trong đang sinh hoạt như vậy, đôi khi ông quay trở lại nhắc nhở sư. Ông nói sư gì nhớ phải làm cái này, phải làm cái này, phải làm cái này. Chẳng hạn như lần đầu tiên mà khi mà ông quan sát sư thông dịch, ông nói trong suốt thời gian sư thông dịch cần như sư mất chánh niệm. Không được. Phải ráng làm sao mà sư ít ra sư phải có một cái sự tỉnh thức nào đó. Trong khi sư nói chuyện, trong khi sư thông dịch, trong khi sư viết bài, trong khi sư soạn những cái bài pháp, hay là sư soạn những cái lời mà thông dịch cho những cái người mà thực hiện trình pháp. Rất là khó. Đối với sư rất là khó. Nhưng mà khó thì cũng phải làm thôi. Và ông còn căn dặn của sư nữa, ông nói sư phải nhớ một điều như thế này này. Mình chỉ có thể tu niệm, với tính cách là một nhà sư, mình chỉ có thể tu niệm vào những cái năm đầu tiên mình mới vô tu thôi. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, mười năm, tới một giai đoạn nào đó rồi đó, khi mà cái sự tu niệm của mình nó tới một cái giai đoạn nào mà cần thiết rồi, tự nhiên mình cũng phải đi ra với người khác. Đó gần như là một cái luật tự nhiên. Không thể nào, mình không thể mình isolate mình được nữa. Mình nó bảo ra bây giờ tôi không có muốn giúp ai hết, tôi vào trong núi, trong rừng, tôi tập mình, tôi ở mình. Quý vị sẽ thấy cái pháp hành mình khi nó tốt rồi á, tự nhiên pháp hành kêu gọi mình đi ra giúp người khác. Vậy là cái tâm bi mật lúc đó nó tự nhiên nó sống dậy. Và mình cảm thấy mình có bổn phận để giúp người khác. do đó những cái bài mà sư hay là những cái đề tài mà sư trình bày trong khúc Hoa Thiền ấy là sư góp nhặt những cái lời mà hướng dẫn của cái vị thiền sư mà dạy trực tiếp, dạy các thiền sinh Việt Nam lúc bây giờ ở bên Miến Điện, trong suốt cái thời gian mà sư ở bên đó từ tháng 5 đến tháng 11. Cái thứ hai nữa là cái vị hòa thượng trụ trì chùa đó, tức là cái ngài hòa thượng lớn, cái vị mà trực tiếp dạy thì trẻ thôi, nhưng mà cái vị lớn thỉnh thoảng ngài có những cái gọi là ovada. Ovada là những cái lời mà ngài khuyên, nhưng mà nhắm nhiều về chư tăng hơn là Phật tử. Nhưng mà những lời mà ngài khuyên đó thì thường thường ngài nói về tới thiền sinh, nhắc nhủ thiền sinh phải làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì đó. Thì tôi thấy những cái lời đó cũng rất là hay, và nó có thể áp dụng, nó có thể giúp đỡ mình trong thời thực tập, để sự đem những lời đó sự nói trở lại cho quý vị nghe. Và một cái thứ ba nữa là những cái bài pháp của một vị thiền sư khác có tên là Ujjotika. Thực số chắc quý vị có một vài vị biết vị thiền sư này. Ngài là một người, ngài là học trò của một vị hòa thượng cũng rất là nổi tiếng, tên là ngài hòa thượng Tăng Pulu. Rồi ngài nói tiếng Anh rất là giỏi, và cái cuộc đời của ngài có nhiều trao đạo lắm. Và cho đến ngày hôm nay thì ngài, cái tâm của ngài khá vững vàng theo như những cái lời mà ngài giảng. Thì tôi thấy là những cái kinh nghiệm sống của ngài đi qua nó rất là đau khổ, và ngài nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng là mình có thể chia sẻ một phần nào những cái kinh nghiệm sống của ngài, để rồi mình lấy cái đó mình làm cái phương tiện để giúp đỡ cái sự tu niệm của mình. Bởi vì ngài này đó, ngài đau khổ khủng khiếp lắm. Đọc lại cái lịch sử của ngài, ngài cha mẹ của ngài nói ngài không hợp ông bà cha mẹ của ngài, cha nhất là cha và mẹ, ngài nói ba má tôi không có thương tôi đâu, sao tôi nghĩ như vậy. Không thương là tại vì sao, là tại vì ngài nói cái tâm của ngài nó khác với người khác, không giống người khác, không giống bình thường. Lấy ví dụ chẳng hạn như ngài nói ba của ngài đó nói tại sao mà tao nói vậy mà mày không nghe, hỏi tại sao mà ba biểu con làm gì mà con không nghe. Đó, bởi vì con nghĩ rằng cái này ba nói không có hợp với con, làm sao con làm được. Bởi vì có lẽ là gia đình nó thuộc vào đạo Muslim, thành ra họ rất là vấn đề giáo điều rất là chặt chẽ, và người trên nói người dưới vậy này. Rồi ba của ngài mới trả lời một câu, nói con phải nhớ một điều á, là ông nội này mà nói gì là tao nghe, tao phải nghe cái đó. Ngày hôm nay mà tao có được cái sự thành công này là bởi vì tao nghe lời ông nội. Thì ngài nói nếu mà áp dụng như vậy là ngài chịu không được. Do đó dựa ngài và ba và má của ngài, cha mẹ của ngài, nó có một cái sự xung khắc ngay từ lúc nhỏ. Thành ra đối với ngài cái thời thơ ấu nó rất là đau khổ. Mình, nhưng mà chính nhờ cái sự đau khổ đó đó, nó là cái chất liệu để ngày hôm nay ngài trưởng thành và ngài khôn lớn. Ngài nói như vậy. Ở đây xin mở ngoặc chút xíu để tôi nói, ngài trình bày về cái điểm đó như thế này. Ngài nói tôi rất thích thơ, những cái bài thơ tôi rất là thích, nhất là bài thơ đạo. Ngài có một cái cuộn thép, cuộn băng, có một cái đề tài là tôi lấy tâm tôi làm bàn. Tôi lấy tâm tôi làm bàn là một cái bài thơ của một cái ông, đó là một người Nhật Bản, một cái ông cái bằng là samurai Nhật Bản. Bài thơ nó làm trong thế kỷ thứ 14, có cả thầy là 18 câu. Và cái bài thơ nó phản ảnh rất nhiều đến cái sự thực tập ngày hôm nay của mình. Có dịp sư sẽ nói trở lại cái bài thơ đó để quý vị nghe. Thì trong có 19 câu đó, thật tình là có thể 9 câu, nhưng mà cứ một câu đó có cái 2 câu, thành ra có thể là 18 câu. Thì có một câu: tôi lấy tâm tôi làm bạn, tôi không có bạn bè, tôi lấy tâm tôi làm bạn. Thì bây giờ mình thôi, mình bỏ qua cái ý nghĩa của câu hỏi, nhưng mà cái câu đó đi, mà mình nói cái điểm này như thế này, là nói cuộc đời của tôi nó giống như một bài thơ. Tôi rất thích thơ và tôi thấy cuộc đời của tôi như một bài thơ. Tôi vì thấy cái bài thơ đó, nó rất là chặt chẽ, cái sự bố cục của nó rất là chặt chẽ. Câu trên nó mấy chữ, thì câu dưới phải mấy chữ. Cái chữ này nó phải bằng cái chữ kia, bỏ ra một chữ, thêm một chữ, bố cục chữ cũng được. Nó đã như thế nào là phải đúng như vậy. Phải nói nếu mà quý vị đọc những cái câu kinh pháp cú mà quý vị hiểu tiếng Pali, thì quý vị thấy cái kết cấu của một cái câu nó rất là chặt chẽ, nó vừa đúng như vậy, cái dưới này nó vừa đúng như vậy, câu trên nó gần với câu dưới, chữ ở trên nó gần với chữ dưới, trên là bao nhiêu chữ, dưới là bao nhiêu chữ, và nó theo một cái quy luật rất là chặt chẽ như vậy, thêm chữ bằng chữ nữa. Ngài nói khi tôi đọc cái bài thơ, tôi nghĩ đến cuộc đời của tôi, và khi mà tôi nghe cái ý kiến này tôi thấy rất là sung sướng, là cuộc đời của tôi nó cần như một bài thơ. thế nào là cuộc đời như một bể hơi, là bởi vì cuộc đời của tôi nó có những cái xảy ra mà sau này khi tôi nghĩ lại tôi rất là đau khổ. Nhưng mà tôi nói nếu mà không có cái đó sẽ không có những cái này, và nếu nó không có cái này nó sẽ không có cái này, và nếu không có những cái chuyện đau khổ như vậy là hôm nay tôi sẽ ngồi trước mặt quý vị. Từ đó ngài hiểu ra một cái ý rằng tất cả những cái gì mà xảy ra trong cuộc đời của mình nó là những cái bài học. Cái này nó sẽ giúp cho cái khác nó sanh khởi, cái khác này sẽ giúp cái tới nó sanh khởi. Do đó những cái bài học mà đau khổ trong cuộc đời của mình, quý vị đừng có buồn, quý vị đừng cho rằng quý vị đau khổ, quý vị đừng có than trách, quý vị nghĩ trở lại được, quý vị than người này, quý vị trách người kia, quý vị quán người nọ. Đây chỉ là những cái diễn tình, những cái giai đoạn trong cuộc đời của mình. Mình phải đi qua những cái này để rồi mình có một cái gì đó. Còn nếu ngày hôm nay mà tôi không có được, nếu hồi xưa mà bố mẹ của tôi cưng tôi hay là chiều tôi là cho tôi làm những cái gì tôi muốn, ngày hôm nay tôi sẽ ngồi trước mặt quý vị. Bởi vì tôi qua một cái giai đoạn khó khăn trong cuộc đời thơ ấu của tôi, tính cái đó là một cái chất liệu để cho tôi trở thành những cái gì ngày hôm nay, giống như một cái bài thơ vậy. Nó những cái chữ, những cái câu nó được kết, được sắp đặt rất là chặt chẽ. Và cái này nó phải bằng điều, và cái kia vẫn cái nào thiếu cái nào hết. Không có một cái nào mà phải thiếu trong đó. Nếu thiếu một cái, tự nhiên cái sao ngang được. Cũng giống như vậy, trong cuộc đời của mình có những cái chuyện nó xảy ra rất là đau khổ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng những cái chuyện đau khổ đó nó phải xảy ra. Nó phải xảy ra để nó tạo nên mình cái con người ngày hôm nay. Và nếu mà quý vị cảm thấy rằng cuộc sống của hôm nay, quý vị coi nhìn coi trở lại, quý vị thấy cuộc sống của quý vị ngày hôm nay nó có ý nghĩa, cuộc sống của quý vị ngày hôm nay nó có giá trị, thì quý vị sẽ nghĩ rằng cái quá khứ mặc dù nó đau khổ, nó là cái chất liệu để giúp tạo nên cái ngày hôm nay của quý vị. Đến cái đó rất là đúng, cái đó rất là đúng. Chính cá nhân sư cũng thấy vậy. Trong cái suốt thời gian sư tu niệm, tôi cảm thấy nhiều cái chuyện nó xảy ra, tâm tôi rất là đau khổ. Nhưng mà không có những cái đau khổ đó thì làm sao mình khôn lớn. Chính nhờ những cái bài học đau khổ như vậy mình mới khôn lớn được. Vì vậy những cái bài giảng ngày hôm nay sư sẽ lấy một cái phần ở trong cái lời dạy của ngài Usutika. Và thông thường thì sư lấy những cái bài giảng này làm cái sườn rồi sư thêm vào. Ví dụ như ngài Usutika, cái vị thần sư mà sư vừa nói đó, dạy như vậy, vị này dạy như vậy, vị kia dạy như vậy, và có những cái vị khác dạy như thế nào. Đây là một cái sự góp nhặt. Cái điểm thứ tới nữa mà sư muốn thưa với quý vị là, như sư nói nhiều lần là sư tới đây với tính cách là bạn của quý vị, chứ không phải là thầy. Bởi vì cái người mà làm thầy cái trách nhiệm lớn lắm. Khi mà mình làm thầy đó, mình phải hiểu rất kỹ tâm của người khác, cũng như hồi nãy sư nói đó. Nếu quý vị kiếm được một vị thầy mà hiểu quý vị, biết quý vị, hiểu trình độ quý vị, biết tâm của quý vị, biết quý vị cần cái gì, là một cái người mà cái là ân nhân rất là lớn của quý vị, rất là khó kiếm. Do đó cái việc vị thầy nó đòi hỏi rất nhiều cái quality, tức là nhiều cái phẩm tánh mà sư nghĩ rằng sư phải mất rất là nhiều thời gian nữa sư mới có được. Thành ra sư mong rằng sư tới đây với tính cách là một bạn của quý vị, sư chỉ giúp được những gì mà sư giúp mà thôi. Cái gì sư biết là sư nói, cái gì mà quý hỏi mà quý vị hỏi mà sư không biết, sư trả lời một cách thẳng thắn là sư biết. Và được như vậy sư sẽ rất là cảm ơn quý vị, và sư cảm thấy là sư cũng có trách nhiệm nữa. Bởi vì quý vị phải hiểu như thế này là cái sự tu niệm của mình á, mình phải tự mình thôi à, không có một người nào mà giúp mình được hết á, mình phải tự giúp mình thôi. Quý vị đi học vị này, quý học vị này, quý vị học vị này, quý học rất là nhiều vị. Trong cái cuộc đời mà tâm linh của quý vị sẽ gặp rất là nhiều vị thầy, vị này cái phẩm tánh này, cái vị kia có phẩm tánh kia. Mỗi cái vị thầy sẽ đóng góp vào cho cuộc đời tâm linh của quý vị, và quý vị sẽ thấy cái product, tức là cái mà kết quả của những lời dạy dỗ, nó sẽ tạo thành một cái vị khác hoàn toàn không giống những cái vị kia đi nói. Đó là cái điểm mà sư cảm nhận như vậy. Thì là sư học rất nhiều vị, nhưng mà rồi cuối cùng sư biết sư sẽ không giống những vị nào hết. Vì vậy cái vấn đề học hành tu niệm là vấn đề từ mình thôi. Vì thầy chỉ là người mà hướng dẫn cho mình. Và mình phải nhớ một điều rằng là các ngài không có trách nhiệm gì với cái chuyện. Đôi khi mình không thể mình quay trở ngược lại mình nói, phải chi hồi đó tôi học cái gì đó mà vì đó dạy tôi như vậy á, thì tôi bây giờ tôi đâu đến nỗi đến như vậy. Mình không nên nói như vậy. Một vị thầy nó sẽ giúp mình trong một cái giai đoạn nào đó, có thể tốt, có thể xấu, nhưng mà nhờ cái đó mình sẽ tới cái chỗ khác nữa. Thành ra sư xin tuyên bố với quý vị là sư không cần thầy. Nhưng những cái ngày mà sư còn ở đây, nếu mà quý vị có cái gì khó khăn, quý vị tập mà quý vị thấy có gì thắc mắc, quý vị tới sư sẵn sàng sư nói. Nhưng điều sớm trách nhiệm gì về cái sự thực tập của quý vị? Sự không trách nhiệm vậy là sao? Thực tập hay không là do quý vị thôi. Và sư thấy là những cái vị thầy mà sư dạy qua rất là ít tìm nói sư điều đó. Các vị dạy mình và các vị mong rằng mình phải làm y hệt như vậy, chỉ làm khác hơn chút xíu quý vị, các vị đó không muốn. Nhưng mà không phải tất cả đều như thế. Có những vị thầy sau này sư gặp các ngài rất là tâm, các ngài rất là thoải mái, và các ngài để cho mình cái quyền tự do quyết định. Điểm tới nữa là những cái tầng băng mà sau này quý vị sẽ nghe lại. Nếu mà quý vị có thực tập, quý vị hiểu. Nếu mà quý vị không thực tập, sư không biết làm sao mà giải thích, bởi vì nó có những cái từ, có những cái điểm mà đặc biệt mà chỉ có cái sự thực tập mới giúp quý vị hiểu thôi. Thành ra nếu mà quý vị nghe băng mà quý vị không có hiểu thì sư cũng không biết làm sao. Bởi vì cái băng mà dạy mà áp dụng giải thích cho thiền sinh nó liên quan tới vấn đề thực tập. Cái đó quý vị phải tập, quý vị phải tự làm đấy rồi quý vị hiểu người ta muốn nói cái gì. Điểm khác nữa là sư mong quý vị trong khi mà nghe pháp với sư, quý vị có cái sự tham nhận. Đây là như hồi nãy sư nói đó, đôi khi sư nhớ cái gì tự nhiên sư mở ngoặc, mà đôi khi cái ngoặc nó đi rất là xa, đi vòng 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 xuống biết, còn lát đôi khi sư không biết ồ sư nói cái gì nữa. Thì sư mong quý vị lúc đó quý vị thông cảm sư, là bởi vì có những cái điểm tự nhiên nó nhảy ra làm mình cảm thấy mình rất là hứng thú mình nói điểm đó, mà đôi khi sư lại quên, sư không biết lúc đầu sư bắt đầu như thế nào, mà bây giờ thì đến cái điểm mà sư cũng biết sư nói cái gì nữa. Thành ra sư mong rằng quý vị hoan hỷ, quý vị thông cảm dùng. Và sư sẽ cố gắng làm thế nào mà trong những cái bài nói chuyện của sư dùng cái lời nó đơn giản càng tốt. Có một điều là sư thấy là bây giờ nó cũng còn khoảng chừng 10-15 phút nữa, bởi vì theo cái chương trình là 8:30 quý vị sẽ có một giờ thiền. Thành ra sư sẽ nói tóm tắt trong chừng 15 phút nữa, và sư sẽ để cho quý vị đặt câu hỏi. Và nếu mà quý vị không có câu hỏi nào thì sư mời quý vị nghe một vài cái câu hỏi mà các vị trường sinh đã đặt cho các vị thầy ở bên Miến Điện. Là nếu mà quý vị có câu hỏi thì quý vị hỏi, mà nếu mà quý vị không có câu hỏi thì sư sẽ đọc cho quý vị nghe một vài cái câu hỏi mà đã hỏi các vị trường sinh. Cái bài giảng ngày hôm nay nó có một cái đề tài là pháp niệm tâm. Quý vị hỏi pháp niệm tâm là cái gì? Nếu một số mà quý vị đã tập lâu rồi đó, khi mà sư nói chuyện pháp niệm tâm chắc là quý vị sẽ biết. Bởi vì Đức Phật nói rằng có bốn sự tập, tứ niệm xứ có bốn: thân, thọ, tâm, pháp. Mình niệm thân, mình niệm thọ, mình niệm tâm và mình niệm pháp. Mấy cái việc quý vị thấy những cái này là nó đi vô vào trong cái sự thực tập. Bây giờ niệm thân thế nào gọi là niệm thân? Sư nói sơ sơ lại để quý vị thấy. Ví dụ chẳng hạn trong khi quý vị ngồi, quý vị theo dõi hơi thở quý vị. Quý vị có thể theo dõi cái luồng hơi thở nó vô ra ở cái chóp mũi của quý vị. Hoặc giả là quý vị có thể theo những cái hơi thở bằng cách là quý vị quan sát cái tự động bùng của quý vị, abdomen. Đây gọi là phương pháp phòng xẹp đó. Quý vị có thể quan sát ở đây trên mũi, hoặc giả quý vị có thể quan sát hơi thở của quý vị ở dưới mũi. Thì quý vị thấy hơi thở ở đâu? Cái thở ở trong thân. Do đó khi mà quý vị quan sát hơi thở là quý vị đang niệm thân. Đây là cái điểm thứ nhất. Trở lại hơi thở của quý vị ở trong thân. Do đó người ta gọi là pháp niệm thân. Niệm thân là sao? Hay biết về cái sự hoạt động của hơi thở của quý vị. Hoặc giả ở tại mũi, hoặc giả ở tại miệng. Rồi bây giờ cái tới nữa là niệm thọ. Thọ gọi là cảm giác. Cảm giác nào mà quý vị bắt được trong khi quý vị, ví dụ chẳng hạn như hơi thở vô ra chỗ này. Khi mà hơi thở vô ra đó, nó có những cái luồng hơi nó đi vô đi ra, nó chạm vào mũi quý vị, do đó quý vị bắt được cái cảm giác ở đây, thì cái đó gọi là thọ. Cảm giác sensation đó, ở đây này, cái bụng xung quanh này, hoặc ở bụng của quý vị. Quý vị thở vô thì tự nhiên bụng nó tăng lên, cảm giác như thế nào quý vị biết. Quý vị thở ra bụng nó xẹp xuống, cảm giác thế nào quý vị biết. Thì cái đó gọi là thọ. Quý vị bắt dựa vào trong cái cảm giác như vậy. Vì vậy quý vị thấy rằng trong một cái hơi thở nó có thân và có thọ. Bây giờ tới cái thứ ba là tâm. Niệm tâm là thế nào? Nghĩa là hành giả duy trì cái sự hay biết rằng có cái cảm giác. Bởi vì trong khi mà quý vị niệm, hơi thở quý vị nó vô ra, mà tâm quý vị đi về nhà chẳng hạn, hay tâm quý vị nó đi suy nghĩ chuyện này chuyện kia, quý vị đâu có biết hơi thở quý vị đang vô hay đang ra. Có phải vậy không ạ? Trong khi quý vị ngồi mà quý vị không chú ý, làm sao quý vị biết phòng xẹp được? Có thể là quý vị nói phòng xẹp nhưng tâm quý vị ở nhà rồi, hôm nay chà không biết cho chó ăn chưa, cho mèo ăn chưa, ngày mai rồi biêu sao trả được, rồi telephone như vậy ngày này ngày kia, chạy đủ thứ chuyện. Có một vị thiền sư đó, ông nói chuyện, ông nói tôi đi trình pháp với một vị thiền sư người Miến Điện, tôi nói dạ bạch ngài, con không biết cái tâm con sao mà nó khó khăn quá. Khó khăn sao? Tôi niệm một cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba đi Hawaii.
Rồi quý vị thấy đôi khi mình đứng, mình ngồi đây, tâm mình đi về Việt Nam, à, nó chạy đủ thứ. À, sẽ ngồi đây tâm chạy Florida, chạy Florida, chạy về lại đây, từ đây đi về, đi đủ thứ, đi trong một cái tích tắc như thế. Thì quý vị khi mà tâm mình không chú ý thì làm sao mà quý vị biết phóng sanh? Tâm không chú ý, quý vị đâu có biết hơi thở quý vị đang vô hay ra. Do đó phải có cái sự chú ý của cái tâm của mình nữa. Niệm thân, hơi thở, niệm thọ, bắt được cảm giác. Quý vị nếu mà cảm giác nhẹ quá làm sao quý vị biết được hơi thở? Lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị tập phòng sạch, bây giờ phòng, quý vị tập một lúc cái phòng sạch nó trở thành vi tế, nó vẫn rất là quá nhẹ. Nhiều thiền sinh nó bảo không thấy phòng sạch, bởi vì nó cảm giác nó quá nhẹ. Khi cảm giác quá nhẹ quý vị không thấy được. Vậy nó đòi hỏi thứ nhất ở trong thân của mình, thứ hai cảm giác mình phải nhận cho được. Nhưng có cảm giác này mình không biết được cái phòng sạch, là mình không biết hơi thở mình vô ra. Và cái thứ ba nữa, mình phải có cái sự chú ý. Như vậy Đức Phật nói về thân, về thọ, về tâm. Bây giờ tới cái thứ tư gọi là niệm pháp. Niệm pháp là sao? Mình biết rằng mình đang có sự chú ý. Quý vị biết, ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi, quý vị thở, quý vị chánh niệm về hơi thở quý vị, nghĩa là quý vị biết hơi thở đang vô ra. Quý vị tập một thời gian nữa, khi quý vị thuần thục rồi, quý vị biết rằng có một cái tâm nó ghi nhận hơi thở vô ra. Tiếng Mỹ gọi là quý vị aware, trên cái awareness của quý vị, mình chánh niệm trên cái chánh niệm của mình. Như vậy cái niệm pháp nó rất tùy thuộc vào niệm tâm. Mình phải hiểu niệm tâm trước, để rồi mình tới cái giai đoạn kế là mình niệm pháp. Mình hiểu rằng hồi trước là mình chỉ chú ý cái hơi thở thôi, bây giờ mình biết rằng trong cái sự chú ý có một cái tâm nó đang chú ý. Tiếng Mỹ gọi là awareness of awareness, nghĩa là chú